Chương 8. Chiến tranh với quái thú máy bay tiêm kích thông minh. Số 1. Đi theo đĩa bay tiêm kích phía trước, La Phong căn dặn, chỉ thấy La Phong vốn bên ngoài mặc âu phục màu đen, chậm rãi biến đổi, co lại dần dần biến mất, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong, bỏ đi áo sơ mi này lộ ra bên trong áo lót màu đen, ở giữa có một thanh chuôi dao bay múa bay ra. Vụ vụn, thiên tòa đã nhanh chóng lắp ráp thành hình chiếu bàn đạp, lần này là thú triệu quái thú hải vực, khẳng định số lượng nhiều vô cùng. Kim tuyến võng kia mà mang theo chỉ sợ lại vướng víu La Phong suy tính, cũng không mang theo kim tuyến võng. Kim tuyến võng chỉ có tại thời điểm một chọi một mới có thể mang đến hiệu quả. Màn da màu đen nhanh chóng bao phủ toàn thân thành một bộ đồ kiểu dáng chiến đấu. Hơn nữa trên đầu còn hiện ra mũ giáp màu đen. Các vị chiến thần, một âm thanh từ trong thông tin đồng hồ truyền tới, ta là Lý Đạt Uy, ta là Lý Đạt Uy, ta là Lý Đạt Uy. Đã sắp tới trận địa tiền tuyến phía trước, số lượng quái thú hải vực nhiều không đến xuể. Mời chiến thần cường giả tiến vào trận địa tiền tuyến. Chiến thần có hấp thần 6 trang mới có thể tiến vào bầy quái thú công kích đã đến trận địa. Theo âm thanh trong đồng hồ thông tin, La Phong nhẹ giọng nói, số 1, cửa khoang mở ra rầm. Cửa khoang mở, một thân bộ đồ chiến đấu màu đen, đội mũi giáp, La Phong lưng mang huyết ảnh chiến đao chân đào trực tiếp phá không bay ra, mà chiếc tiêm kích thông minh lại đóng cửa, trôi nổi giữa không trung. Giữa tiền tuyến căn cứ hàng loạt đĩa bay tiêm kích cũng nhanh chóng hạ xuống. Căn cứ tiền tuyến là một nhánh cột của sông Hoàng Phổ. Dòng chảy qua đây đã hoàn toàn bị một lượng lớn đất đá, bê tông cốt thép chặn lại. Hơn nữa ở trên mặt lại xây lên một căn cứ chiến đấu khổng lồ với hàng loạt lô cốt bê tông. Vô số những nòng pháo lạnh lùng to lớn nhô ra khỏi căn cứ. Đây chính là thú triều nhất cấp 1. La Phong chân đạp độn thiên toa lững lơ ở độ cao gần 1000 thước trên trời, quan sát phía dưới. Sông Hoàng Phổ là thông đạo trọng yếu mà vô số quái thú trong hải vực Đông Hải tấn công đất liền. Hơn 10 năm gần đây, vô số quái thú hải vực con trước ngã xuống, con sau tiến lên làm chiều rộng. Chiều sâu sông Hoàng Phổ đã sớm so với thời kỳ Đại Niết càng thêm kinh người. Ẩn núp giữa trùng trùng điệp điệp sông Hoàng Phổ không biết bao nhiêu quái thú thủy vực, mà tòa căn cứ chiến tranh kia chính là ngăn cả sông Hoàng Phổ lại, khiến không thể thông qua. Bỗng nhiên, rầm rầm, giống như trời long đất lở. Âm thanh đại pháo khai hỏa làm rung trời, ùn kéo đến các loại quái thú thủy vực từ sông Hoàng Phổ, hoặc là vọt ra, bay ra, hoặc là nhanh chóng đi ra. Trong đó có loại quái thú hung hãn rất quen thuộc đi lại chậm chạp trên mặt đất, còn có quái thú bò sát rất kỵ đi trên bộ. Lại có loại quái thú thủy vực thân mềm, loại quái thú da gai cùng với số lượng tối đa quái thú hải vực đông như kiến cỏ. Quái thú hải vực so với quái thú lục địa đáng sợ hơn hàng chục lần. Một là số lượng rất nhiều, hay là năng lực chịu thương quỷ dị không gì sánh được. Chỉ tính riêng loại quái tôm, quái cá trước thời kỳ Đại Niết được phát hiện cũng trên mấy ngàn, còn cá loại chưa biết e rằng cũng có mấy vạn loại. Trải qua biến dị, số lượng quái thú họ nhà tôm, cua đạt đến kinh người. Những loại khác ruột khoang, da gai không biết đúng có ý càng thêm không cần phải nói. Nhân loại dự đoán trước thời kỳ Đại Niết, hải dương sinh mệnh vượt qua 200 vạn loại. Còn hiện tại, sau thời kỳ Đại Niết bàn thì không ai biết nữa, chỉ biết là phần lớn quái thú đều rất đáng sợ, như năm đó rất nhiều đảo quốc chính là vết xe đổ. Không một quốc gia nào dám xem thường quái thú hải vực. Mấy quái thú này là cái gì chủng loại? La Phong khiếp sợ vô cùng. Bèo, La Phong ánh mắt phát lạnh, nháy mắt màn da bao phủ khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt. Rồi sau đó chân đạp độn thiên toa nhào xuống. Từ trên trời nhìn chi chít, xuống dưới lại càng kinh người, đủ loại ngư quái từ sông Hoàng Phổ nhảy lên 2-3 thước cao. Vô số ngư quái hung tàn lộ ra hàm răng bén nhọn, ngay cả xi măng cốt thép sẽ bị chúng nó cắn. La Phong, Lôi Mãnh, Lôi Phong, Lôi Mãnh, nhờ hai vị đánh chết một vài quái thú cấp lĩnh chủ lên bờ cấp lĩnh chủ sao? La Phong ngoảnh mặt nhìn xuống, vừa thấy, liếc mắt nhìn một đầu quái thú mai rùa dài khoảng 15-16 mét, trên mây rùa to lớn còn có khỏa khỏa đột lên nhiều điểm màu vàng lợt. Đầu của nó tựa như đầu khủng long, đầu lâu cứng rắn, còn sinh ra một cây sừng nhỏ màu đen như răng cưa. Không ai lại hoài nghi uy lực của nó. Nó đang nhanh chóng di động tới không hề ngừng chút nào. Không thể ngắm, di chuyển quá nhanh. Ở ngoài 1000 mét, trên một tòa nhà cao tầng, một nhân viên thao tác một khẩu pháo laser lo lắng nói, mấy quái thú cấp lĩnh chủ, cả một đám đều thành tinh. Một khi lên bờ sẽ không có cơ hội tạm dừng lại lúc nào pháo laser nhanh nữa. Cũng dựa vào nhân loại ấn động cái nút truyền mệnh lệnh. Thần kinh nhân loại phản ứng cần có thời gian. Thêm thời gian ấn nút nên căn bản không có biện pháp ngắm trúng mục tiêu. Âm, một viên đạn đường kính vượt quá 100mm bắn ra từ đạn pháo, điên cuồng oanh tạc ở phía trước bờ trận địa, thủy vực các căn cứ khoảng 200 thước, biến thành mảng biển lửa. Vô số quái thú thủy vực điên cuồng lao đến, mà căn cứ chiến tranh như con thú khổng lồ cũng điên cuồng cho khai hỏa đủ các loại hỏa lực. Vèo, một bóng đen như tia chớp xuyên vào trong vô cùng vô tận đàn quái thú hải vực. Phốc, bỗng hỏa lực áp chế ùn ùn bắn ra, chỉ không ít viên đạn cỡ lớn nhằm bắn vào người quái thú, thậm chí còn có đạn pháo oanh kích đi tới bị lực lượng vô hình khống chế chuyển hướng sang nã trúng một con quái thú họ cua đang bò ngang nện thẳng vào mây cứng như thép mà nổ tung. Nhưng tốc độ bóng đen không chút nào chậm lại, nhận lấy cái chết. Vù vù chém, sáu ánh đao lạnh lẽo xoay tròn đang nhanh chóng di động bay về phía trước, đánh vào cổ quái thú rùa khổng lồ đang công kích căn cứ chiến tranh. Giống như cắt trái táo, chiếc đầu lâu dữ tợn của quái thú cấp lĩnh chủ trực tiếp bị cắt xuống, thân hình to lớn theo quán tính bắn về phía trước một đoạn, đánh bay không ít quái thú rồi không nhúc nhích. Hay lợi hại, là giám sát sứ quả nhiên lợi hại. Bên trong chiến tranh căn cứ không ít người hít hà phốc, mà giờ phút này đã có một loại quái thú to lớn như con rắn va đập phía trên căn cứ chiến tranh. Vách tường căn cứ đột ngột chấn động. Vách tường sớm đã có vô số lỗ thủng lại một lần nữa chấn động, những mảng lớn bê tông bung ra. Nhưng mà cũng vào lúc này, bất chợt một đạo bạch quang vô thanh vô tức từ trên tòa tháp bay ra, căn bản không để cho quái thú cấp lĩnh chủ to lớn này trốn tránh, trực tiếp xuyên qua đốt cháy thành hư vô. Phó lì con quái thú cấp lĩnh chủ loại xà này khi va đập tường thành cũng phóng xuất ra điện quang uy lực cực mạnh. Đùng, chỉ thấy một đạo điện quang ngoằn ngoèo đột ngột lan ra, thậm chí trùng luôn cả mấy khẩu pháo đang nhanh chóng di động trong căn cứ. Tia chớp điện đáng sợ này đã gây ra không ít thương vong trong căn cứ. Quái thú cấp lĩnh chủ đã vậy, còn có nhiều hơn La Phong đảo mắt một vòng, rồi lại tập trung vào một con quái thú cấp lĩnh chủ. Vèo, La Phong tính là cường độ thân thể mình, cũng không cần để ý một vào hóa lực các loại pháo. Mấy loại súng không giật bình thường mới uy hiếp sơ cấp thú tướng, còn mấy cái đạn pháo đường kính siêu lớn bình thường bắn chết trung cấp thú tướng, cao cấp thú tướng, cao cấp thú tướng hoàn toàn dựa vào vận khí, còn cấp lĩnh chủ chỉ có thể dựa vào pháo laser. Với La Phong, hắc thần sáu trang độ dẻo dai so với vương cấp quái thú còn mạnh mẽ hơn. Muốn giết nhân loại mang hắc thần sáu trang, bình thường cần nhờ lực đánh vào kinh người để đánh nát mục tiêu. Giống như La Phong, đối với Lý Diệu cũng không có biện pháp. Dù sao hắc thần sáu trang có thể chỉ tiêu chính thành lực đánh vào, còn lại chỉ một thành lan ra toàn thân, để cho toàn thân đều chịu lực. Trong căn cứ chiến tranh tiền tuyến, pháo laser đều là để đối phó quái thú cấp lĩnh chủ, uy lực bắn của nó, cho dù lan đến gần La Phong cũng không gây ra tổn thương. Còn lĩnh chủ thứ ba chừng 30 thước, đường kính hấp sát xúc tu điên cuồng huy động muốn phản chết La Phong. Đối mặt với quái thú to như tòa núi nhỏ, La Phong cũng đạp độn thiên to linh hoạt né tránh một cái xúc tu công kích, đồng thời từng đạo đao lạnh lũng hướng đầu quái thú bạch tuộc phi tới. Căn cứ chiến tranh, bên trong đại sảnh chỉ huy. Căn cứ chiến tranh, bên trong đại sảnh chỉ huy. Chung quanh đúng là hình chiếu không gian giả định ba chiều mô phỏng ra cảnh chiến đấu đang diễn ra bên ngoài. Tư lệnh Lý Đạt thành sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh lão những vị lãnh đạo cấp cao khác của quân đội đứng yên. Nhóm chiến thần đã sớm đến phía trước giúp đỡ quân đội đối phó một vài quái thú có thể vọt vào căn cứ. Tích 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 tích, tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Quái sứa trong suốt tiến đến căn cứ, hệ thống cảnh báo lập tức phát ra nhắc nhở, đồng thời chung quanh hình chiếu hư cấu ba chiều lập tức hiện ra một bức ảnh do tia hồng ngoại dò xét. Quái sứa trong suốt với những xúc tu mềm mại to lớn đã tiến nhập bên ngoài căn cứ. May thay rất ít chiến sĩ có ở bên ngoài. Tiểu đội số 3 đến trước, hơi 21-7 rập Lý Đạt uy trực tiếp hạ lệnh. Đột nhiên hàng loạt oanh long oanh long, oanh long, cả căn cứ chấn động, trong đại sảnh chỉ huy tất cả mọi người không khỏi lắc lư. Lập tức có người hô hoáng, có quái thú thủy vực vô cùng mạnh mẽ dưới đáy nước đang điên cuồng công kích nền căn cứ. Món ăn khai vị đã tới, bắt đầu chơi đùa rồi. Tư lệnh Lý Đạt uy mặt vẫn không có chút thay đổi hạ lệnh. Lấy căn cứ chiến tranh làm trung tâm, chung quanh đường kính 1000m tung ra đạn lửa rõ mệnh lệnh truyền xuống. Trong đại sảnh, một vị lão giả mặc quân phục nhịn không được hỏi tư lệnh, bây giờ tung ra đạn lửa có chút sớm quá không? Quái thú hải vực sau khi biến dị tuy rằng lợi hại, song chúng chỉ có thể trong một thời gian ngắn lên bờ, nếu một lúc sau tự dễ dàng thiếu nước mà chết. Quái thú thủy vực không có biện pháp thoát ly nước, mà đạn lửa cho dù đốt không chết xong cũng có thể nhanh chóng tiêu hao lượng nước trong cơ thể quái thú. Cho nên sử dụng hàng loạt hỏa diễm đối phó quái thú thủy vực là một biện pháp cực kỳ hữu hiệu. Không còn sớm, Lý Đạt Huy khó được mỉm cười. Lần này chúng ta thực có một vị vô địch chiến thần hỗ trợ. Ta vốn tưởng rằng hắn không có hắc thần sáu trang, song không ngờ lại có. Vô địch chiến thần có hắc thần sáu trang hiệu quả càng thêm kinh người. Kết nối La Phong, Lý Đạt Huy hạ lệnh. La Phong giám sát sứ, hãy tiến vào đáy nước, đánh chết quái thú thủy vực khổng lồ đang công kích nền móng căn cứ. Lý Đạt Huy phát ra lời yêu cầu. Chỉ thấy trên hình chiếu giả định ba chiều, vừa mới đánh chết một đầu quái thú đáng sợ loại ruột hoang, giống như sợi mì. La Phong một thân bộ chiến đấu màu đen, sau khi nhận được tin tức, như một đạo thiểm điện, chân đạp độn thiên toa, vù, vù. Một tiếng còi vô số quái thú thủy vực, như không có trực tiếp vọt vào giữa sông hoàng phổ mênh mông, mê, mơ, mê, ngờ.